Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài kinh thánh Trích Sách Xuất Hành đề cập đến việc mà Thiên Chúa ban lề luật cho dân Do Thái. Như chúng ta biết rằng, khi dân Do Thái vượt qua Biển Đỏ để tiến về đất hứa và ở trong sa mạc, họ đã sống và đã chiến đấu, cũng như là họ phải mưu sinh làm lụng để có thể có của ăn. Từ vì trong sa mạc có rất nhiều những khó khăn thử thách, và dân tộc vượt qua Biển Đỏ để tiến vào đất hứa đó không chỉ là thuần nhất một dân tộc Do Thái, con cháu của ông Abraham, nhưng mà còn nhiều những bộ lạc, nhiều những dân tộc khác cũng thoát khỏi ách nô lệ của Ai Cập dưới sự hướng dẫn của ông Môi-se. Nên vì vậy, để có thể tụ họp dân, để có thể làm cho dân đoàn kết, để làm cho dân có một nếp sống tương trợ lẫn nhau, thì Thiên Chúa đã ban lề luật cho dân. Và lề luật đó được tóm tắt trong 10 điều răn. Lẽ dĩ nhiên những luật lệ của ông Môi-se còn rất nhiều, như sau này trong sách Đệ Nhị Luật có đề cập đến. Nhưng mà 10 giới răn vẫn là điều căn cốt để quy tụ dân. 10 giới răn đó được hướng dẫn là 3 giới răn đầu quy về Thiên Chúa, dân hướng về Thiên Chúa. Dân tộc Do Thái cần phải có một lòng tin vững mạnh vào Thiên Chúa, đấng đã hướng dẫn họ ra khỏi cuộc lưu đày ở bên Ai Cập và đã đang dẫn đưa họ về đất hứa. Đấng ấy là đấng thánh. Nên việc mà con người phải quy hướng về Thiên Chúa, không những đó chỉ là một niềm tin, nhưng mà qua việc quy hướng về Thiên Chúa thì con người cũng biết hướng đến anh chị em của mình. Nên vì vậy, 7 điều răn sau là Thiên Chúa hướng dẫn con người trong cách xử sự với nhau, làm sao có tình yêu thương, làm sao có tình bác ái, tình tương trợ nhau, để không làm hại, không xâm lấn quyền lợi của anh chị em mình, nhưng mà để một mực xây dựng tình yêu thương đó. Và đó chính là cộng đoàn của dân thánh. Dân được Thiên Chúa chọn và dân được Thiên Chúa ban lề luật để hướng dẫn họ sống một cuộc đời công chính, sống một cuộc đời tràn ngập tình yêu thương của Thiên Chúa. Và như thế thì ngay từ những giây phút đầu tiên, Thiên Chúa đã muốn làm cho dân trở nên một dân thánh để thờ phượng Thiên Chúa cho phải đạo. Tư tưởng của việc mà Thiên Chúa ban lề luật cho dân Do Thái sẽ được các ngôn sứ loan báo sau này, và cũng cùng những ý tưởng đó, họ luôn luôn mời gọi dân tộc Do Thái là phải quy hướng về Thiên Chúa là đấng yêu thương và trung thành. Và Thiên Chúa sẽ thực hiện lời hứa của Ngài để ban ơn cứu độ theo kế hoạch mà Thiên Chúa đã vạch ra. Và ơn cứu độ đó sẽ được thực hiện qua chính con một của Ngài, đó là Đức Giêsu Kitô. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng ngày hôm nay khi nói về việc Chúa Giêsu vào đền thánh Jerusalem, Ngài đạp đổ những bàn đổi tiền, xua đuổi những người buôn bán chiên bò, và Ngài nói là đừng biến nhà cha ta thành nơi cầu nguyện, thành nơi buôn bán, thành nơi gian tham. Và Kinh Thánh cũng nói sự nhiệt thành của Chúa Giêsu sẽ dẫn Ngài đến cái chết. Kính thưa cộng đoàn, trong bài tin mừng này được đề cập đến nhiều vấn đề mà Chúa Giêsu muốn mặc khải cho chúng ta. Điểm thứ nhất, Chúa Giêsu trả lời những chất vấn khi người ta nói: ông lấy quyền nào mà xua đuổi và đạp đổ những bàn đổi tiền như thế này? Thì Chúa Giêsu đã nói như thế này, là hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Mà đền thờ Jerusalem là một đền thờ hết sức lộng lẫy, được xây dựng trong một thời gian lâu dài, từ thời vua Herod cả. Năm 19 trước Chúa Giáng sinh, và thời gian mà xảy ra cái sự kiện Chúa Giêsu đạp đổ những bàn đổi tiền cũng như là xua đuổi những người buôn bán thú vật là vào khoảng năm 28. Vậy khi Chúa Giêsu làm những cử chỉ đó là Ngài làm một cử chỉ của một vị ngôn sứ. Và Chúa Giêsu nói hãy phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Ngài muốn nói cho chúng ta một điều là từ nay trở đi đền thờ vật chất không quan trọng. Rồi tới một ngày đền thờ Jerusalem sẽ được phá hủy, không còn một hòn đá nào trên hòn đá nào. Và các môn đệ cũng nhớ lại Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ ở bờ giếng Samaria là từ nay trở đi người ta sẽ thờ phượng Thiên Chúa trong chân lý và trong tinh thần. Ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng muốn hướng dẫn người ta về việc đó, là Chúa Giêsu sẽ trở thành một đền thờ thiêng liêng mà Thiên Chúa ban tặng cho con người, để từ đó chính ở nơi Chúa Giêsu quy tụ tất cả mọi người để thờ phượng Thiên Chúa. Nên vì vậy mà những cái công trình, thí dụ như những công trình nhà thờ này, nó chỉ là một phương tiện để làm cho người ta hướng lên Thiên Chúa mà thôi. Nên đền thờ Jerusalem cũng như thế, dầu rằng nó lộng lẫy, dầu rằng nó dát vàng và những cẩm thạch thật là huy nga, nhưng Chúa Giêsu làm một cử chỉ ngôn sứ đó, nó có nhiều ý nghĩa nữa, là Chúa Giêsu loan báo về cái chết của Ngài và đồng thời sự phục sinh của Ngài. 3 ngày sau Ngài sẽ sống lại. Và từ đó các môn đệ nhớ lại là Đức Giêsu đã nói những lời này. Kính thưa cộng đoàn, việc mà Chúa Giêsu đạp đổ những bàn đổi tiền và những người mà buôn bán súc vật, sự thật ra thì đối với những người Do Thái, khi mà đi dâng của lễ, họ không chấp nhận một đồng tiền ngoại bang nào, không chấp nhận một hình tượng như là của Cesare trên đồng bạc, không chấp nhận bất cứ một vị vua nào trần thế của những con người ngoại quốc đến đền thờ Jerusalem để dâng cúng, mà bắt buộc mọi người phải đổi qua cái đồng tiền của người Do Thái, từ vì đồng tiền đó đối với họ là đồng tiền sạch, còn bất cứ đồng tiền nào khác đều là đồng tiền dơ bẩn, nên vì vậy họ phải đổi tiền. Nhưng mà tại sao Chúa Giêsu lại đạp đổ những đồng tiền đó? Từ vì Chúa Giêsu không muốn người ta chạy theo những ngẫu tượng, và đồng thời những con người đổi tiền này là những con người mà gần gũi với những tư tế, với những chức quyền ở trong đền thờ Jerusalem. Và đối với những người Do Thái, khi lên đền thờ để dâng của lễ cũng vậy, họ phải dâng những con vật Và điều đó, những người buôn bán những con vật, đổi trác những con vật ở trong đền thờ cũng là điều mà đối với người Do Thái là hợp lý. Nhưng Chúa Giê-xu lại đánh đuổi và nói rằng đừng biến nhà cha ta thành nơi buôn bán. Đối với luật lệ khắt khe của người Do Thái thì khi dâng một con chiên hay con bò để làm lễ tế thì cái con chiên hay con vật đó phải là hoàn toàn tinh sạch, không một vết nhơ. Nên vì vậy, trước khi dâng thì những tư tế phải có một cái đội giám sát để xem con vật đó có phải là con vật dơ bẩn hay không. Nên vì vậy mà những con vật mà người ta dẫn theo đều khó lòng có thể qua được cái đội giám sát đó. Và vì vậy mà họ buộc phải mua những con vật ở tại nơi đền thờ. Những con vật này đã được chăm sóc kỹ, nhưng mà giá tiền thì là thật khủng khiếp, có thể cao gấp 14, 15 lần của những con vật mà họ mang theo. Nên chính vì vậy mà Chúa Giê-xu nhận thấy việc đổi tiền, việc mua bán những con vật, nó là một sự trục lợi, chứ không còn phải là việc hoàn toàn để thờ phượng Thiên Chúa nữa. Và Chúa Giê-xu đạp đổ và đánh đuổi tất cả. Kính thưa cộng đoàn, việc Chúa Giê-xu làm để nói lên là cuộc sống của Chúa Giê-xu là cuộc sống hướng dẫn người ta đi đến Thiên Chúa và thờ phượng Thiên Chúa đích thực. Mà việc thờ phượng Thiên Chúa đích thực đó chính là việc nhận biết Chúa Giê-xu là đấng Thiên Chúa sai đến. Nên việc con người chấp nhận Chúa Giê-xu là việc con người đi vào đúng đường lối mà Thiên Chúa muốn để hướng dẫn và ban ơn lành cho con người. Chính vì vậy mà Thánh Phao-lô trong thơ gửi tín hữu Cô-rinh-tô, Ngài đã xác tín điều này. Dầu rằng việc xác tín của Thánh Phê-rô là một chứng kỳ đối với người Do Thái, cũng như là một điều gì đó điên rồ đối với người Hy Lạp và một số người dân ngoại, Thánh Phao-lô vẫn cương quyết loan báo Đức Giê-xu là đấng cứu độ, là đấng mà Thiên Chúa Cha yêu thương đã ban cho con người. Và qua Chúa Giê-xu, Ngài dẫn đưa mọi con người đến với Thiên Chúa. Nên vì vậy mà ngoài Chúa Giê-xu không có ơn cứu độ nào khác. Nhưng mà đối với người Do Thái thì họ vẫn chờ mong một đấng cứu thế, một đấng cứu thế đến trong quyền uy để có thể giải phóng dân tộc họ khỏi nô lệ của Roma. Nhưng mà Chúa Giê-xu lại chọn một con đường khiêm hà, chọn một con đường đau khổ, chọn một con đường chịu chết trên thập giá. Mà đối với người Do Thái đó là một sự thảm bại, vì cái chết trên thập giá là một nỗi ô nhục, từ vì đó là một hình phạt của người Roma dành cho những người mà không phải công dân Roma. Còn đối với những người Hy Lạp thì họ có một nền triết lý và họ mong mỏi, họ suy nghĩ về những điều tốt đẹp, về những vấn đề linh thiêng. Và cái đẹp của họ, nó là một cái đẹp của thiên nhiên, cái đẹp mà họ vẫn tôn sùng. Những cái hình tượng mà họ khắc trên đền đài, hoặc là những cái đại hội Olympic chẳng hạn, nó nói lên cái vẻ đẹp mà của người Hy Lạp quan niệm. Nên vì vậy mà một ông Giê-xu chịu khổ hình, chịu đóng đinh, chịu chết trên thập giá, có cái gì là đẹp đối với họ? Nên vì vậy nó là một sự chứng kỳ, và đối với người Do Thái nó là một nỗi ô nhục. Nhưng mà Thánh Phao-lô vẫn cương quyết từ vì Ngài đã cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa đối với Ngài như thế nào. Nên vì vậy, Ngài đã dốc sức và loan báo tin mừng. Chỉ có nơi Đức Giêsu mới là đấng cứu độ con người. Nên vì vậy mà bất chấp những quan niệm chống báng Ngài, Ngài vẫn loan báo chỉ có tình thương của Thiên Chúa ban qua Đức Giêsu thì con người mới được cứu độ. Xin Chúa ban cho mỗi người trong chúng ta được luôn luôn lãnh nhận những ơn mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua việc mà chúng ta thật lòng thờ phượng Thiên Chúa. Mỗi khi chúng ta đến nhà thờ này, Chúa dạy chúng ta là để hết tâm trí vào việc thờ phượng Thiên Chúa. Nên việc mà chúng ta đi lễ không phải là một cái việc hình thức, là luật buộc mỗi Chúa Nhật phải đi lễ, nhưng mà chúng ta cảm thấy, phải cảm thấy rằng việc đi lễ là một việc quan trọng trong cuộc đời của người Kitô hữu. Việc đi lễ là một việc làm cho chúng ta đi vào sự thâm sâu, gắn bó thâm sâu với Thiên Chúa. Việc đi lễ là làm cho chúng ta cùng với tất cả anh chị em đang hiện diện tuyên xưng lòng tin vào Thiên Chúa. Nên vì vậy, đi lễ không phải là một cái cử chỉ, một cái hành vi bị ép buộc. Và đi lễ cũng không phải là một cơ hội để chúng ta gặp gỡ người này người khác, để rồi chúng ta chỉ biết trò chuyện mà không hướng lên Thiên Chúa, hay là chúng ta dùng điện thoại, hay là chúng ta dùng bất cứ một hình thức nào và đi đến nhà thờ với tất cả một cái sự thờ ơ, nhưng mà đi đến nhà thờ để chúng ta nâng tâm hồn lên với Thiên Chúa, và qua đó chúng ta suy niệm về chính cái tình yêu của Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Đức Giêsu, để chúng ta tuyên xưng và đồng thời chúng ta tuân giữ những lời Chúa dạy chúng ta, để chúng ta trở thành một của lễ luôn luôn dâng hiến đẹp lòng Thiên Chúa, cộng với của lễ mà chúng ta dâng là chính Đức Giêsu.